Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Tiền Phong, trong số ra gần đây, người ta đọc được câu chuyện có lẽ chỉ xảy ra ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Một phụ nữ người Tây, vốn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã viết đơn lên cấp ủy và cơ quan để xin phép được sinh con ngoài giá thú. Người phụ nữ này tâm sự với một phóng viên như sau. Không biết phải mất bao nhiêu đêm trắng, tôi mới có thể quyết định việc trọng đại nhất trong đời. Mình đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công tác đoàn, hội. Tưởng cứ sống một mình với công việc cũng qua ngày đoạn tháng. Nhưng nào ngờ, càng có tuổi mình càng cảm thấy cô đơn. Tháng 8 năm vừa qua, người phụ nữ Tây này được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê. Chị cho biết, nhậm chức Chủ tịch được ít ngày, thì sự trống trải trong chị càng tăng, nhất là những khi kết thúc công việc, về nhà chỉ còn lại mình với chính mình. Thế là, dù đã ở tuổi 45, người đàn bà quyết định sinh một đứa con. Bà nghĩ rằng, là một đảng viên và là ủy viên ban chấp hành huyện ủy, lại đứng đầu của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện. Nếu không được sự đồng tình của cấp ủy và cơ sở, thì việc sinh con sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức và ngay cả cuộc sống hàng ngày. Đêm khuya, người Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê đành nắn nót mấy dòng chữ gửi lên cấp trên để xin phép được có con như sau. Tôi năm nay đã 45 tuổi, công tác được 25 năm. Trong quá trình công tác, tôi luôn phấn đấu, vừa công tác vừa học tập, luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đến nay, do điều kiện công tác và nhiều yếu tố khác nên tôi vẫn chưa xây dựng gia đình được. Nguyện vọng của tôi trong lúc này là chỉ mong muốn được thực hiện quyền lợi của người phụ nữ, với thiên chức là mẹ. Tôi muốn sinh một đứa con để động viên, an ủi tinh thần, và để có nơi nương tựa sau này, nhất là lúc tuổi già sức yếu. Trong đơn, người Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê còn cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác. Hiện nay đứa con của người phụ nữ được cấp trên chấp thuận để sinh ra đã được 3 tháng tuổi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã hoàn toàn ủng hộ việc làm trên đây của người phụ nữ. Chính ông đã báo cáo lên các đồng chí bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tất cả các đồng chí này đều ủng hộ. Quả thật, như ca dao Việt Nam đã nói, không chồng mà chữa mới ngon, có chồng mà chữa thế gian thường tình. Chỉ tiếc một điều, năm nay và trong 4 năm kế tiếp, toàn đảng và toàn dân đang ra sức học tập gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại. Giá người phụ nữ này đã hy sinh cho đoàn, cho hội và cho đảng, biết noi gương Bác, hy sinh thêm bước nữa. Để suốt đời sống độc thân với tiết hạnh khả phong, thì mẫu gương ấy càng xứng đáng để được đề cao biết mấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, thế giới tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại Thiên An Môn, Trung Quốc, dạo tháng 6 năm 1989. Đã có hàng ngàn sinh viên biểu tình trong Ôn Hòa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc tàn sát một cách dã man. Xe tăng, thiết giáp, súng ống, bom đạn đã càn quét không chút xót thương hàng ngàn con người, không có một tấc sắt hay bất cứ một thứ khí giới nào trong tay. Nhưng kể từ sau cuộc đàn áp dã man ấy, những hình ảnh máu me và thây người phơi dọc đường đã không được thế giới chú ý cho bằng hình ảnh của một người thanh niên không có một khí giới nào ngoài tấm thân mỏng giòn yếu đuối của mình đã dám ra chặn đầu đoàn xe tăng. Trong phút chốc, hình ảnh ấy như một dòng điện đã chạy đi và thắp sáng lên mọi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Người thanh niên Trung Hoa dám lấy tấm thân để chặn đứng đoàn xe tăng ấy. Chẳng ai biết anh tên gì, hiện đang còn sống hay đã chết. Có thể anh đang quằn quại như một kẻ vô danh trong các trại lao cải bao la của Trung Quốc. Cũng có thể anh đã bị thủ tiêu liền sau hành động hiên ngang ấy. Nhưng dù sống hay chết, dù chẳng có tên tuổi, người thanh niên ấy đã trở thành hiện thân của một tiếng nói vẫn luôn sống động trong sâu thẳm của mỗi người. Đó là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói ấy không ngừng đứng lên để chối bỏ bạo động, chống lại tất cả những gì chà đạp phẩm giá con người. Tự trung, người thanh niên vô danh Trung Quốc ấy là biểu trưng của luân lý và đạo đức, tức những giá trị cao cả nhất được Thiên Chúa đặt để trong đáy lòng mỗi người. Lẽ ra, khi quyết định sinh một đứa con ngoài giá thú, người phụ nữ Tày trên đây phải trở về với đáy lòng và tự hỏi, điều ấy có được phép hay không? Chứ không phải nắn nót từng chữ để làm đơn xin một cấp trên nào đó, trừ phi cấp trên ấy tự xưng là Đức Chúa Trời quyền phép vô biên. Trước chọn lựa, làm hay không làm một hành vi có tính đạo đức, con người chỉ có một thẩm quyền duy nhất để chạy đến. Thẩm quyền đó là lương tâm. Chính ở đó mà con người được tuyên dương hay bị kết án. Chính ở đó mà nhân cách con người được sáng tỏ hay lu mờ. Chính ở đó mà con người có sống cho ra người hay không. Lạy Chúa, dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa phán bảo trong đáy thẳm tâm hồn chúng con. Ngõ hầu chúng con luôn sống theo luân thường đạo lý và làm sáng danh Chúa.
Tình Chúa còn hững hờ, tình đời còn dễ thơ, để rồi một chiều mơ cho hồn con tiếc nhớ. Cho con thôi muộn phiền giữa dòng đời chung.